Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 45.
Ra tới sông cái, bảy núi chợt quay qua phía sườn của tên thủ hạ thân tín, lên tiếng gọi anh ta, tên này lật đật bảo đặng em cho cặp sườn lại. Bảy núi nói liền.
À, tao giao mày dẫn anh em qua bên kinh ông cò trước.
Tên thủ hạ trố mắt.
Ý, còn đại ca đi đâu nữa?
Bảy núi có vẻ ngượng.
Tao phải trở lại giúp anh thấy một tay.
Tên thủ hạ rướng giọng.
Ý coi, ăn nhầm gì mà đại ca giúp, thằng Hồng Phụng nó muốn chơi đại ca. Tao không biết sao, nhưng liên lạc của nó đã thấy anh em mình đi rồi nên bây giờ tao lộn lại thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Tao chỉ nán lại đó một đêm thôi, trễ lắm là trưa mai tao về trảnh với anh em. Vậy mày ráng lo liệu cho anh em. Mình ra tới ngoài này thì hết sợ bọn thằng Hồng Phụng rượt theo kịp hoặc chặn dọc đường dọc xá.
Tên thủ hạ nhăn nhó.
Nhưng ăn thua gì tới đại ca nữa mà đại ca làm như vậy. Đại ca quên rằng lúc này ai cũng có thể ghim vô đại ca được hết.
Bảy núi cười nhẹ.
Hê hê, biết như vậy rồi công lưng lũ trốn như chuột thì coi sao được. Với lại tao muốn giúp anh thế, cứu anh ta thì đúng hơn. Mày cũng biết là cái cỡ như cha nội đó mà bày đặt mồ qua biên giới để động với dân của thằng Hồng Phụng á, thì kể như cho tụi nó côn.
Tên thủ hạ cương nữ.
Bộ anh ta là ông nội của mình sao mà đại ca giúp? Đại ca còn đang mê mê đây. Mà phải đại ca đi qua bển vực cô Quỳnh Mai lãng thiện còn có lý.
Bảy núi gạt ngang.
Ê cái thằng này sao nhỏ nhoi quá. Lúc này tao giật cổ lại tới mồ tới mã gì. Mày ở với tao lâu quá mà mày không biết tính nết của tao sao. Lúc nào lo công việc là lo công việc. Chứ tao không có cái thói trộn lộn cái nọ sọ vô cái kia.
Tên thủ hạ xuống giọng năn nỉ.
Nếu vậy đại ca cho anh em trở lại luôn, đông dân bày gì cũng có lợi hơn.
Bảy núi chớp mắt đoạn cười đáp.
Hề, một mình tao cũng đủ, việc này dầu sao cũng là việc riêng của tao.
Tên thủ hạ vội nói.
Bộ đại ca cho rằng anh em ai cũng soi mối đại ca từng chút như thằng Tám sao?
Bảy núi cảm động, giói tai nếu lấy dài tình thủ hạ.
Ê, tao biết như vậy. Tao biết anh em sẵn sàng chơi hết mình với cái nhóm của thằng Hồng Phụng nhưng để khi khác. Thôi, mày đi đi kẻo anh em đợi. Anh em có hỏi mày liệu nói sơ với họ. Mà nè, qua tới bển cũng nên liệu thu hình thu dạng lại chút chứ đừng có nghênh ngang như trước, không có được đâu ngang.
Tên thủ hạ có vẻ lo ngại.
Đại ca nên đem theo vài người.
Bảy núi lắc đầu.
Tao đi với hai thằng bơi xuồng đây cũng đủ.
Tên kia còn rắn dặn thêm.
Đại ca nhắm coi không xong thì bỏ thay kệ cho anh thấy anh, chứ đừng có gì quá không nên. Bây giờ anh em chỉ còn có đại ca đó.
Bảy núi thân mật xô dài anh ta ra cười nói.
Ê, tao bày gì cũng lão rồi, còn mày nữa chi?
Đoạn hắn nghiêm giọng, hạ lệnh cho hai tên đi theo quay xuồng lại. Tên Tám hầm hầm tiến thẳng đến trước mặt Hồng Phụng. Hồng Phụng thoáng cau mày, nhưng rồi đon đã hỏi.
Ủa, sao anh lại về đây sớm vậy? Anh em khác đâu?
Tên Tám sẵn giọng đáp.
Tụi nó vẫn còn ở trển, chỉ có mình tôi về hà.
Hồng Phụng đưa mắt dò xét đoạn nửa ân cần, nửa trách móc.
Bộ có chuyện gì mới lạ sao? Sao anh không sai liên lạc về cho tôi hay mà lại bỏ anh em ở trển? Anh đi về như vậy mất công vừa nguy hiểm.
Tên Tám cười lạc.
Anh khỏi lo mà, tôi vừa đây gấp là vì có một chuyện riêng.
Hồng Phụng cười, nhạt nhẽo.
Ha, đâu như anh em ở đây không có việc gì là việc riêng hết. Chắc không.
Hồng Phụng lừ mắt.
Sao anh lội ra hỏi tôi câu đó? Anh dư biết là tụi này làm việc có nguyên tắc, có kỷ cương.
Tên Tám ngắt ngàng.
Vậy chứ sao anh biết cô Quỳnh Mai qua đây mà không cho tôi hay? À, Bộ câu Huỳnh Mai là việc riêng đó sao? Hay là anh nói tôi cũng như bảy núi, hãy thấy đàn bà là đâm đầu vô? Việc mời cô Huỳnh Mai về đây nằm trong một kế hoạch riêng của tôi, và chắc anh cũng hiểu rằng tôi không có gì cần phải báo cáo với anh về vấn đề này hết. Anh em ở đây từ trên xuống dưới đều làm việc có nguyên tắc.
Tên Tám dung tài.
Dẹp cái nguyên tắc của anh Quang bên đi, tôi không muốn nói thêm những rắc rối về cái cô đó nữa.
Hồng Phụng cười mũi.
Anh này lạ đa. Khi không anh bỏ công tác giao phó cho anh đến đùng đùng về đây cử nữ về một chuyện không ăn nhầm gì đến anh. Tôi không thấy công tác của anh có dính líu gì tới cô Huỳnh Mai hết. Tôi chịu trách nhiệm về vấn đề này nên dầu cho có rắc rối đi nữa, chẳng lẽ tôi bắt anh ra gánh. Anh nên yên tâm trở về với anh em. Và cũng vì không dính líu gì đến anh nên tôi không thấy cần phải cho anh hay. Anh kiếm chuyện tống tụ này đi để anh bắt cô Huỳnh Mai về đây.
Hồng Phụng cười mũi.
Sao anh nóng nảy quá? Việc gì tôi phải làm như vậy? Bộ anh có liên lạc với cổ hay cổ là người thân thích của anh sao? Nếu tôi không lầm thì một trong những lý do đưa anh đến quyết định đoàn kết với anh em bên này là vấn đề gì cô Huỳnh Mai? Anh ghét cay ghét đắng cổ và cho rằng cổ đã làm hư bảy núi. Tên Tám nhịp ngón tay lên ngực Hồng Phụng. Thì đúng vì lẽ đó mà tôi phải tức tốc về đây.
Hồng Phụng mỉm cười.
Chẳng lẽ anh sợ tôi mê cổ bất tử rồi đi theo vết xe của bảy núi?
Tên Tám hơi trề môi.
Anh mà mê ai? Vậy sao anh còn thắc mắc?
Tên Tám quơ tài như để cố giải thích nỗi bận tâm của mình.
Tôi lo chuyện khác, tôi không muốn cổ hại anh bảy thêm nữa. Tôi còn lạ gì anh tính đem cổ về đây để nhử bảy núi?
Hồng Phụng nhíu mày.
Ê, ủa lạ, giả tỷ tôi có làm như vậy thì ăn nhập gì tới anh?
Tên Tám khẽ thở dài.
Bởi vì tôi cũng là đàn em của ảnh. Anh đã tách ra. Không hợp với ảnh thì tách ra. Dầu sao cũng còn nghĩ đến tình nghĩa cũ. Nếu không có ảnh lôi tôi đi thì giờ này tôi không ra cái gì hết. Bất quá chỉ là một tên cày ruộng ai kêu cũng dạ.
Hồng Phụng chắc lưỡi.
Anh đừng có mặc cảm như vậy. Anh là người có chí, có tinh thần tranh đấu và dẫu không có bảy núi thì cũng có người khác. Hơn nữa nếu anh gặp người khác như sớm anh gặp anh em bên này chẳng hạn thì anh còn tiến bộ nhiều hơn nữa.
Tên Tám khẽ gật đầu.
Nhưng tôi xin anh thả hoặc giải giao cô Huỳnh Mai đi cho rồi chứ đừng có để cổ ở bên này.
Hồng Phụng đặt tay lên vai Tên Tám.
Không có sao đâu mà, chẳng lẽ anh không muốn cho bảy núi cùng về với anh em mình sao?
Tên Tám nhăn mặt, nhích người ra.
Anh tính lầm rồi, anh không hiểu tánh mạng của ảnh. Ảnh nóng như lửa, và tôi nói ra đây anh đừng có phiền. Ảnh theo ai thì theo chứ nhất định ảnh không có về bên này. Tôi lo là cái chỗ đó, và anh lại nhẹ bắt cô Huỳnh Mai thì thế nào cũng có chuyện.
Hồng Phụng hất mặt lên cười kiêu hãnh.
Anh sợ bảy núi qua đây làm cỏ tụi này như tụi ở Đồng Nguyên.
Tên Tám đáp liền.
Không có phải vậy, tôi sợ cho anh bảy. Tôi dư biết là thế nào anh cũng bày mưu thiết kế gì đó.
Hồng Phụng lại cười.
Anh nên khách quan một chút. Không có tôi thì sớm muộn gì cũng có người khác nghĩ đến chuyện kêu gọi bảy núi hợp tác. Và tôi chắc một người nào khác hơn tôi, họ sẽ không được mềm mỏng như tôi đâu.
Tên Tám trả lời không suy nghĩ.
Chẳng thà người khác hay là chẳng thà không có tôi ở đây, anh nên hiểu chỗ đó giùm tôi.
Hồng Phụng hỏi móc.
Anh làm như anh bảy cũng thương anh lắm. Có lẽ ngày nào đó, bảy núi sẽ tìm cách hạ anh, chẳng lẽ anh sẽ xui tay?
Tên Tám ôn tồn đáp.
Đó là quyền của ảnh. Tôi chơi ngạt ảnh thì ảnh sẽ kiếm cách trị tôi, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tới chừng ấy tôi sẽ đương đầu với ảnh một cách đàng hoàng.
Hồng Phụng chắc lưỡi.
Tại sao bây giờ anh không để tôi làm cái việc đó thay cho anh? Có phải anh đỡ bận tâm, đỡ thắc mắc không?
Tên Tám rắn giọng.
Anh nên biết rằng tụi tôi hãy nghịch nhau là phải đi đến chỗ giết nhau.
Hồng Phụng cười mũi.
Tưởng mấy anh sẽ mời nhau uống rượu rồi ôm nhau hôn chứ?
Tên Tám quắc mắt.
Phải, tụi tôi sẽ đi đến chỗ giết nhau. Có điều là tụi tôi không khi nào thèm nhờ tay người khác để giết nhau thôi.
Hồng Phụng cười gượng.
Coi, anh có nhờ tôi đâu. Và tôi còn tế nhĩ ở chỗ không muốn để anh có mặt ở đây.
Tên Tám cương quyết lắc đầu.
Cũng không có được, vì tôi đã biết, mà hãy tôi biết tôi không thể ngó lơ cho được.
Hồng Phụng lườm lườm nhìn lại anh ta.
Rồi anh đến sau đây, anh nên nhớ rằng ở bên này ai cũng phải tôn trọng kỷ luật răng rắc hết. Anh đã giác ngộ đoàn kết với anh em thì anh cũng nên tôn trọng điều đó.
Tình Tám khinh khỉnh đáp.
Còn tụi tôi muốn giết nhau thì cũng ngó mặt nhau mà giết chứ không có thèm chơi cái lối gài bẫy.
Hồng Phụng gằn giọng.
Ê, anh nên suy nghĩ lại đi.
Tình Tám cười lạc.
Khỏi, tụi tôi đã quen như vậy rồi mà. Anh đừng có ép tôi phải làm những chuyện bất đắc dĩ ấy.
Tên Tám chống tay lên bào súng.
Còn chơi hết thôi mà anh.
Vừa lúc đó, anh thanh niên mang thơ quà cho Bảy Núi về tới. Hồng Phụng vội chạy kéo anh ta qua một bên. Anh thanh niên báo cáo liền.
Dạ không xong rồi anh ơi.
Hồng Phụng nhíu mày.
Sao lại vậy?
Anh thanh niên thở dài, kể sơ lại cho người chỉ huy mình nghe cuộc gặp gỡ mới vừa rồi với Bảy Núi. Nghe xong, Hồng Phụng gặng hỏi.
Anh có dò xét kỹ không á? Hay là Bảy Núi nó làm bộ như vậy để mà con mắt anh em mình rồi nó hoành lại?
Anh thanh niên cả quyết đáp.
Em đã nói là có chút xíu nữa em không kịp đưa thơ cho Bảy Núi. Cha con tụi nó đã xuống xuồng kéo đi đâu đó. Cha Bảy Núi coi bộ cũng tinh khôn. Ban đầu chả không còn thèm coi thớ. Coi bộ chả đón chút chút được ý của anh. Anh có biết thằng Chả đi đâu không? Dạ làm sao biết được? Thằng Chả không trả lời gì hết. Dạ không. À Chả nói để Chả đưa bức thơ đó cho cái nhóm của Tên Thế. Chả nói bây giờ 10 cô Quỳnh Mai cũng chẳng ăn thua gì. Anh muốn làm gì đó mặc sức.
Hồng Phụng khẽ thở dài.
Hey, vậy mà thằng Tám nói Chả lậm cô kia ghê lắm. Tụi này nó chẳng biết nhận xét gì hết. Thôi được. Anh chịu khó bơi xuồng qua chỗ giữ cô Quỳnh Mai để dặn chừng anh em ở đó không được buông lơi việc canh gác. Tên Thế không dám làm ẩu đâu, nhưng mình phải đề phòng mọi sự bất trắc. Mà nè, tuyệt đối giữ kín mọi việc ngang.
Anh thanh niên cười đáp.
Em biết mà.
Hồng Phụng bước lại, tươi cười vỗ vai Tên Tám.
Thôi, anh khỏi thắc mắc gì nữa, Bảy Núi sợ vong đi mất đất rồi.
Mắt Tên Tám ánh lên.
Chắc ảnh chưa hay vụ cô Quỳnh Mai. Hay chứ, tôi gửi thơ cho Chả hay mà, liên lạc mới về tới đây. Hồng Phụng lên giọng trách móc. Vậy mà anh đã nhận xét là Bảy Núi mê cô ta hơi lung lắm.
Tên Tám cười khì.
Thì tôi thấy ảnh lộn xộn đủ thứ gì cổ, nay chắc có cái gì đó nên ảnh mới phải ép bụng đi như vậy. Có lẽ ảnh ngán anh mua mẹo lắc léo cái gì. Ha, anh mừng lắm phải không?
Tên Tám hơi nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ rồi trả lời trớ đi.
Như vậy cho tôi với anh êm thấm với nhau. À, rồi anh tính cho cô Quỳnh Mai sau đây.
Hồng Phụng ngó xéo.
Tôi sẽ đem cổ đi để ngoại giao với mấy tên thổ trấn ở đầu biên giới. Tụi nó sẽ khoái chí tử và đỡ dòm ngó anh em mình.
Tên Tám nhoẻn miệng cười, nhưng rồi vội hỏi.
Anh có cho Bảy Núi hay vụ đó trong thơ không?
Hồng Phụng ngẩng cổ, bộ điệu tự phụ.
Không có sao được, tôi phải nhấn ở chỗ đó chứ. Rồi anh Bảy, anh không nói gì sao?
Hồng Phụng nhún dài.
Ai, tôi tưởng thằng Chả sẽ lòng lên chứ có về đâu, thằng Chả tỉnh khu.
Tên Tám bật cười giọng mừng rỡ.
Chắc ảnh đã đợi với cô kia rồi và cũng ngán nữa.
Hồng Phụng chầm dầm mặt xuống.
Sao anh còn lo cho Chả quá vậy?
Tên Tám có vẻ ngượng.
Tôi muốn cho nó êm. Thôi, tôi qua về với anh em đây.
Như sẵn sàng bỏ qua sự đụng chạm vừa rồi, Hồng Phụng thân mật đi kèm một bên Tên Tám hỏi đùa.
Anh không phản đối gì việc tôi đem cô Quỳnh Mai cống hồ chứ?
Tên Tám cười đáp.
Kể ra thì cũng uổng lắm, nhưng mình lại có cái vụ ngoại giao kia. Ê, chứ không thôi để xài hen.
Tên Tám cười xòa.
Vậy anh tính hôm nào đem cổ đi? Tôi có kỳ hẹn với Bảy Núi 3 ngày.
Tên Tám vội nói.
Ảnh đã đi mất rồi thì anh nên lo tống cô kia cho tụi thổ, để tụi nó sớm dễ dãi cho anh em mình, chứ giữ thêm 1-2 ngày nữa làm gì cho mệt.
Hồng Phụng liếc chừng Tên Tám.
Biết đâu Bảy Núi sẽ quay lại.
Tên Tám thoáng nhíu mày rồi vui vẻ đáp.
Không có chuyện đó đâu, anh Bảy ảnh chịu đi như vậy là đã suy nghĩ chín chắn lắm rồi. Từ trước tới giờ chưa có lần nào tôi thấy ảnh chịu ngủ như vậy. Có lẽ tôi qua bên này và không chừng ảnh gặp chuyện trục trặc trong việc về hợp tác với tay sau đó.
Hồng Phụng kín đáo đưa mắt dò xét nét mặt của Tinh Tám và biết rằng anh ta chưa hay gì về vụ tay treo giải thưởng lùng bắt bảy núi. Hồng Phụng thừa khôn ngoan để biết thêm rằng không đời nào Tinh Tám động lòng trước món tiền thưởng đó. Suy qua cái vụ cô Huỳnh Mai mới rồi, Hồng Phụng đáp bâng quơ.
Ừ, chắc vậy. Đoàn anh ta thấp giọng tiết lộ. Thiệt ra tôi cũng ngán để cô Huỳnh Mai lại đó, vì nếu bảy núi đi rồi còn tên thế kia, mình vớt vát được anh ta thì cũng là một điều hay. Vì nếu cái nhóm của anh ta cứ trấn đóng ở Thường Phước hoài thì mình phải mất công để ý thêm một mặt đó nữa.
Tên Tám mỉm cười.
Tụi nó còn súng ống đâu mà anh ngại. À, anh chưa biết, nghe nói bảy núi có trao ba mới võ khí vừa lấy được cho nhóm nó.
Tên Tám gắt gỏng một mình.
Thiệt ảnh tính cái gì đâu á, sao tôi không mấy ưa ba thằng đó, tụi nó ỷ có học rồi á, hay làm bộ cha người ta. Anh ta dây qua Hồng Phụng đề nghị. Sao anh không dẫn anh em qua chụp tụi nó phức cho rồi, chứ cần gì phải đem cô Quỳnh Mai ra nhử cho mất công. À, làm như vậy cũng được rồi, nhưng thất chánh trị lắm. Ở dưới này có nhiều phe phái, mình nên nghĩ đến chuyện đoàn kết bằng những biện pháp mềm dẻo thì tốt hơn.
Tên Tám nhăn mặt xua tay.
Thôi, anh muốn làm gì đó thì tùy ý anh, chứ tôi kỵ mấy thứ chuyện rị mỏ đó lắm. Bởi vậy từ rày sắp lên có đánh tay thì anh cứ giao cho tôi, còn mấy chuyện đoàn kết kia tôi kỵ lắm.
Hồng Phụng cười khì, vỗ dài Tên Tám.
Tôi biết ý anh mà, bởi vậy tôi mới nhờ mấy anh em đứng mũi chịu sào với ba thằng Tây.
Hồng Phụng cho xuồng lũi lên bờ cỏ ở gian dòng. Một anh du kích xách súng chạy đến kéo mũi xuồng rướng lên thềm cho bờ cỏ để cho Hồng Phụng tiện nhảy xuống đất. Hồng Phụng nhìn quanh và có vẻ hài lòng với điệu thế của cái dòng con nằm trơ dơ giữa ruộng nước nổi khắp bốn bề. Anh ta hất hàm hỏi anh du kích.
Có gì lạ không? Ê, dạ như thường. Ráng coi chừng kỹ ngang, canh ba thằng Tây thằng Thổ thì còn dễ, chứ canh mấy thứ dân cùng ở trong bưng như mình thì khó lắm đa. Tụi nó biết rõ hết đường đi nước bước, và nếu nó tụi nó qua đây, tụi nó cũng sẽ không đi rầm rộ cho mình dễ thấy đâu.
Anh Du Kích cười đáp.
Nước nổi lắng te như vậy thì ai ló tới mình cũng dư sức thấy rồi. Và một con nhái nhảy mình cũng nghe tiếng động rồi, huống hồ chi có người lậu dưới ruộng.
Hồng Phụng gật đầu hỏi lảng ra.
À, còn cô kia đâu?
Anh Du Kích ngó lên một căn nhà lá nhỏ lấp ló sau đám trầm bầu dày kịch trên dòng.
Dạ, cậu ở chợn. Có đòi cái gì không? Ha, cậu đòi qua kiếm anh hoài, nhưng tôi cho biết là anh đi công tác vắng và khuyên cô không nên đi ra ngoài bìa dòng, để rủi tụi xuồng câu tình cờ quan thấy được rồi về cho tụi Thổ ở ngoài đồng hay thì nguy.
Hồng Phụng mỉm cười.
Ha, rồi cậu nói sao? Sợ rụt cổ chứ còn làm sao nữa.
Hồng Phụng thân mật vỗ vai anh Du Kích.
Thôi, anh lo phận sự của mình đi, và có gặp mấy anh em khác nhớ nhắc chừng anh em nên để ý gắt. Ở đây tuy vững nhưng không nên ỷ y, tụi cố bảy núi không có vừa đâu.
Huỳnh Mai thoáng nghe có tiếng người trò chuyện, rồi chạy ra cửa, và khi thấy Hồng Phụng cô liền tiến thẳng đến trước mặt anh ta.
Anh thanh niên đi liên lạc mới về cũng bước kèm theo sau. Huỳnh Mai lên tiếng trước.
Sao anh chưa lo cho tôi đi à? Hồng Phụng niềm nở.
À, chưa sao được, nhưng tôi muốn cho mọi việc được châu đáo hơn. Chị chịu khó đợi lối ba hôm nữa là cùng. Huỳnh Mai lại hỏi.
Tôi có nhờ anh cho mấy anh em ở bến hay là tôi đã ở bên này? Hồng Phụng vội đỡ lời.
Ê, xong xả rồi, đó. Anh ta hất hàm chỉ về phía người thanh niên. Anh bạn của tôi mới vừa qua bển. Huỳnh Mai quay lại anh thanh niên ngập ngừng.
Mấy ảnh có nói gì không anh? Anh thanh niên như đã được dặn trước ân cần đáp.
Dạ, mấy ảnh sợ chị đi lạc hoặc lọt vào tay đám nào khác, chứ nếu chị qua bên này để kiếm đường về Sài Gòn thì không có sao hết. Quỳnh Mai lại hỏi dò.
Anh có gặp anh nào không? Anh Thế hay anh Tâm? Hồng Phụng trả lời Thế cho anh kia.
Anh gặp đủ mặt hết, Chị khỏi có lo chi. Quỳnh Mai ấp úng.
Rồi không có ai nhắn tôi về bển hay sao? Hồng Phụng lại đáp.
À, chắc mấy ảnh thấy chị bỏ đi như vậy nên cũng không nghĩ tới chuyện đó. Nhất là mấy ảnh biết chị ở bên này thì dầu sao cũng được bảo đảm. Ngừng một giây, Hồng Phụng hỏi nhóng thêm. Hay chị muốn trở về bển? Quỳnh Mai hơi ngần ngừ đoạn đáp mau.
Thôi, nhân dịp này tôi về Sài Gòn cho rồi. Hồng Phụng mỉm cười.
Phải chi chị không muốn về chảnh thì thế nào tôi cũng mời chị ở lại đây với anh em. Với anh em bên này nhất định là chị sẽ làm được nhiều việc lắm. Quỳnh Mai gượng cười theo.
Ở bên này để mấy anh cứ bó chân tôi trên cái dòng con này thì chết khô. Hồng Phụng phân trần.
Chị không có biết, tụi lính thổ đóng ở dọc theo biên giới này nổi tiếng là ẩu tả. Bao giờ chị còn là thượng khách của anh em chúng tôi thì chúng tôi phải lo bảo đảm an ninh cho chị. Quỳnh Mai hỏi đùa.
Giả tỉ như tôi ở lại luôn đây thì sao? Chẳng lẽ mấy anh cứ bò lò bảo vệ cho tôi? Hồng Phụng nghiêm mặt.
À, tới đó lại khác. Chị sẽ ở chung ban chỉ huy. Còn bây giờ tụi tôi chỉ ráng canh giữ cho chị trong một ít ngày thôi. Đó là anh em tụi tôi quý trọng chị cũng như mấy anh em ở bển. Bởi vậy, xin chị cảm phiền ở kỹ trong nhà. Tụi tôi không muốn nhử bọn thổ lại đây để gánh thêm phiền phức. Phải chi chị là một nữ đồng chí thì tôi có đủ danh nghĩa để lo cho chị. Đằng này chị chỉ là một người quen vậy thôi. Và là một người quen xinh đẹp thì tôi càng ngại chuyện anh em ngó vào rồi kêu riêu nọ kia. Chắc chị cũng hiểu cho chỗ khó xử đấy. Quỳnh Mai thơ thẩn gật đầu rồi gượng cười.
Vậy thì tôi đâu dám làm rộn anh nhiều. Và chỉ nhờ anh sắp đặt cho tôi một chuyến liên lạc nào gần nhất để tôi tháp tùng vô để rời khỏi vùng này. Nằm khỏeo ở trong nhà hoài cũng buồn lắm anh. Dứt lời, Huỳnh Mai lủi thủi bỏ đi vào căn nhà tranh. Anh thanh niên nhìn theo chép miệng nói bâng quơ.
Thiệt, bỏ cho tụi thổ cũng uổng quá.
Hồng Phụng cũng nhìn theo, tỏ ý tiếc rẻ trên một phương diện khác.
Vậy mà thằng cha bảy núi không nóng lòng thì cũng lạ.
Rồi như chưa chịu tin rằng mình chịu thất bại một phần trong kế hoạch sử dụng Huỳnh Mai, Hồng Phụng thất vọng gặng hỏi anh thanh niên.
Anh có coi kỹ tình ý cô bảy núi thế nào không? Hay là chả làm bộ như vậy rồi quật trở lại?
Anh thanh niên móc viên đạn của bảy núi trao cho, đưa ra trước mặt Hồng Phụng.
Của thằng chả gửi cho anh đó.
Hồng Phụng cao mày.
Hay sao hồi nãy không có nói? Bị của anh Tám kia. Như vậy đủ hiểu là bị núi tính ăn thua đủ sau này chứ chả không động lòng gì về chuyện cô kia hết.
Hồng Phụng chụp lấy viên đạn nhồi lên trong lòng bàn tay.
Điều này phải cho mấy anh lớn hay để cho mấy nơi khác phụ với mình hạ cho được bị núi. Còn hắn ta thì cái đám của thằng Tám cũng lần khừng lắm. Hay, thôi đành dớt giác với nhóm tên thế vậy. Mà không được nữa thì để ngoại giao với bọn thổ. Đằng nào mình cũng có lợi.
Đang nằm dài trên sạp xuồng, chợt ngẩng đầu lên nghe ngóng đoạn hỏi hai tên bơi xuồng.
Ê, tụi bay có nghe gì không?
Một tên thẳng nhiên đáp.
À, có tiếng xuồng bơi rút chứ gì.
Tên Tám quát khẽ.
Ê, vậy mà tụi bay không để ý gì hết. Ê, chờ chịu rồi thì có tay hay bọn lính ở đồn đâu mà anh sợ. Ê, rủi gặp. Ê, gặp mấy cha của anh Bảy hả? Sao hồi nãy tôi nghe nói mấy anh em đó đi rồi? À, biết đâu được, tụi bay cứ cho xuồng lũi vô đám sậy kia để mình coi ai tới đó.
Bảy núi lên tiếng bảo hai tên thủ hạ bơi xuồng chậm lại, thế ngồi kề bên hắn ta, bồn chồn hỏi khẽ.
Bộ gần tới rồi sao đại ca? À ừ. Rồi biết tụi nó giữ chị Quỳnh Mai ở chỗ nào?
Bảy núi điềm nhiên đáp.
À dễ mà, quanh quẩn ở đây có mấy cái dòng, và mình chỉ cần chốt một thằng canh gác ở trạm gian rìa đồng là hỏi ra. Vậy sợ có động không đại ca, đuổi thằng Hồng Phụng hay? À, cỡ thằng Hồng Phụng đời nào chịu ở miệt trên ở bên này, tôi biết mấy con đường nước ở bên này hết. Mình chỉ đợi cho sẩm tối một chút là đi tới. Sao à, nghe nói đại ca có qua bên đất miên rồi mà.
Thế ngượng nghịu đáp.
Ê, có một lần nhưng ở miệt trên, như lại lần đó có mấy anh em khác. Phải hồi nãy đại ca để tôi đem theo một vài anh em. Ê, không có cần. Mình qua đây để đem cô Quỳnh Mai về chứ không phải gây sự. Càng êm chừng nào càng tốt chừng nấy. À mà nè, chuyến này tôi giao cho đại ca vô rước cổ đem đi à, trước đó ngang, tôi này bảo vệ ở vòng ngoài.
Thế ấp úng.
Nhưng tôi tưởng mình hè nhau không lượt. Ê, cố nhiên, nhưng đại ca lãnh phần lên tiếng kêu cổ chu ra và dắt cổ xuống xuồng mình à, dòng theo đây để à, đưa cổ về trước. Tôi sẽ cản mặt hậu và một khi trở qua bên mình yên lành, tôi sẽ theo đường tắt ra sông cái à, chứ không có ghé qua Thuần Phước nữa.
Thế có vẻ trách móc.
Sao đại ca tính chi cho rắc rối vậy?
Bảy núi cười nhẹ.
Đó là cách gọn nhất. Ít ra đại ca cũng ghé qua chỗ tụi tôi nghỉ ngơi đêm đồ sáng hay đi. Ê, tôi phải đi theo mấy thằng nhỏ gấp. Vậy đại ca còn trở lại đây mất công mất linh.
Bảy núi đặt tài lên dài thế.
Ê, chút đỉnh ăn thua gì. Tôi sợ đại ca làm ba trật bốn vuột rồi à, tụi nó lưu cô Quỳnh Mai đi xa hơn nữa. Hoặc giữ kỹ hơn thì đại ca càng thêm lúng túng. Hơn nữa tôi cũng lo cô Quỳnh Mai. Cũng như tôi, đại ca sẽ không đời nào chịu quy hàng thằng Hồng Phụng để cứu cổ một khi việc mạo hiểm của đại ca bất thành. Mà nếu đại ca đi cu kỳ qua đây thì khó thành lắm. Không phải tôi chê đại ca dở, đại ca hơn tôi cả trăm chuyện, nhưng riêng về cái việc đâm chém chớp nhoáng này, tôi rành hơn đại ca. Làm hoài nên phải rành đó chỉ là chuyện quen tay quen chân.
Thế cảm động.
Chuyện này đại ca muốn giúp riêng cho tôi thì đúng hơn.
Bảy núi khẽ nhún vai.
Ê, có qua có lại vậy thôi. Nhưng tại sao đại ca lại giữ kỹ như vậy? Đại ca không muốn ló mặt. Ê, gấp mà. Liệt thấy thế nhăn nhó hắn ta đành nói luôn. Ê, không giấu đại ca chi nữa. Tôi tính phen này tôi tỉnh lại. Chứ ông tôi dám trả đám luôn lắm. Không phải tôi ngán chuyện ba thằng Tây treo giải thưởng bắt tôi, nhưng tụi nó làm như vậy là khinh dễ tôi quá mạng. Tới thằng Tám cũng vậy, tôi phụ với đại ca một chuyến này cũng là để trả lời cho nó biết. Hình như đại ca cố ý gửi chị Quỳnh Mai lại Thuần Phước luôn.
Bảy núi cười khà.
Gửi lại cho đại ca luôn.
Thế thở dài.
Để tôi lo cho chị về Sài Gòn gấp. Chỉ ở dưới này coi bộ không có hộp nữa.
Bảy núi nhún dài.
Ê, cái đó tùy đại ca. Như vậy đại ca cần gì mà phải lánh mặt. Cái thằng cha này kỳ. Tôi làm cái gì thế kể mộ tôi mà. Người ta đã điệu như vậy mà còn hỏi tới. Ê, chính vì chỗ đại ca điệu đó.
Bảy núi vỗ mạnh dài thế.
Hạng mấy cha thiệt rắc rối. Đáng lẽ đại ca nên làm thầy giáo hay thầy ký gì ở trên thành thì mới hợp hơn. Thôi, đừng nói gì thêm nữa. Xong vụ này tôi đi rồi, đại ca muốn làm gì đó thì làm.
Tên Tám nhấp nhõm trên xuồng, tay dạch sậy để nhìn ra và kêu lên.
Ý, đại ca bẫy thiệt bây ơi.
Hai tên bơi xuồng cũng đứng lên và một tên quay qua bảo tên Tám.
À, thôi mình giang ra cho xa đi anh, ai đụng với ảnh nổ dữ lắm đa.
Tên Tám gắt lên.
Rồi để ảnh đi nạp thịt cho thằng Hồng Phụng sao? Đúng là ảnh qua cứu con đó, và còn dẫn cái thằng thế chết nước kia theo nữa, chắc thằng đó đốc suối vô.
Tên thủ hạ chắc lưỡi.
Anh muốn làm gì thế cãi gánh, mình đã ra riêng cho nên mình phải lo phận mình không có đá động gì đến ảnh thì cũng đủ rồi mà.
Tên Tám quắc mắt.
Khi đâu có được mày, tao đã ghét cái chuyện ảnh lủi đầu vô con nhỏ đó, bây giờ tao thấy ảnh lủi tới nữa thì tao phải phá, mày không nghe tao cử thằng Hồng Phụng lúc nãy đó sao? Ê, cái đó là bậy, mình theo phe nào thì theo cho có ngằng thì mới sống được chứ, anh ngó bên này liếc bên kia như vậy rồi, bên nào nó cũng giết mình được hết.
Tên Tám trầm giọng.
Ai không biết như vậy mà mày nói, nhưng bởi vì ảnh cũng có công dắt dẫn anh em mình lúc trước, ngẫm cho kỹ thì ảnh cũng có nhiều chỗ tốt, Có điều là một ngày ảnh một lục thêm nên mình mới ra riêng. Nay mình thấy ảnh đâm đầu vô chỗ chết một cách lãng xẹt như vậy, mình đâu có nỡ lấy mắt ngó. Thôi, mình cũng nên nhân dịp này mà ăn ở ân nghĩa với ảnh một cú chốt cho trọn tình anh em. Để rủi sau này có đụng nhau thì không ai nói gì ai được.
Hai tên thủ hạ cúi đầu nín thinh, biết rằng đàn em đã nghe theo mình, tên Tám ân cần dặn dò thêm.
Lát nữa đây, một khi tao ra nói phải quấy với ảnh, hai đứa bay đừng có lụp chụp cái gì để sanh ra những chuyện đụng chạm đổ máu đó nghe.
Một tên thắc mắc.
Ê, anh cũng nên coi chừng, nó rủi mình ló mặt ra ảnh nổi nóng ảnh rêu bất tử thì sao?
Tên Tám cười nhẹ.
Sợ quá vậy mày, tao đã có cách. Ý trời, anh nhảy lại xuồng ảnh bịt miệng súng của ảnh được à?
Tên Tám thẳng nhiên.
Mày khờ quá, dẫu ảnh có nổ xung cách mấy ảnh cũng rắn dằn xuống. Chỗ này lọt vào địa phận của Hồng Phụng rồi, ảnh nổ súng bất tử như vậy thì chẳng khác nào ảnh muốn báo động cho phe của thằng Hồng Phụng biết. Có mặt ảnh hai đứa bay làm ơn đừng có sợ mó gì tới súng ống là được. Ê, rủi ảnh không nghe thì sao?
Tên Tám hỏi lại.
Mày quên rằng bây giờ tụi mình ở vào phe Hồng Phụng sao? Đúng lý ra mình phải phục ở đây để lượm trọn gói chiếc xuồng sắp đi tới đó. Nhưng mình nghĩ tình anh em của mình ló ra là biểu anh quay lại.
Anh ta cười khì rồi tiếp lời.
Bất quá ảnh chửi nát ông bà ông giải tụi mình một mách rồi á. Nhầy râu bỏ đi chứ làm sao nữa bây giờ. Ê, tôi sợ ảnh bắn ẩu quá. Ê, bắn ẩu để cho phe thằng Hồng Phụng đổ ra dây thắt họng à. Thôi, xuồng của ảnh gần tới rồi kìa.
Thấy có đám sậy rậm, Bảy Núi cho xuồng của mình đi cặp vô. Tên Tám tự nhiên đưa tay chụp khẩu tiểu liên đeo bên mình, nhưng rồi vội buông ra cố giữ bình tĩnh để lên tiếng gọi Bảy Núi.
Ê, đại ca Bảy Núi xin đừng có bắn.
Bọn người ngồi trên xuồng ở bên ngoài giật nảy người. Bảy Núi và Thế quơ súng chĩa thẳng vô đám sậy. Hai tên bơi xuồng cũng buông giảm để chụp lấy vũ khí. Bảy Núi chỉ hốt hoảng trong một giây, rồi vội quơ tay bảo mọi người trên xuồng.
Anh em bình tĩnh như thường, không sao đâu, tiếng ai giống tiếng của thằng Tám quá.
Thế giáo giác ngó vô đám sậy.
Yên rủi ở trong tụi nó bắn ra thì sao?
Bảy Núi cười nói rủng rẳng.
Không có đâu. Nếu ba thằng chết dầm đó nó muốn bắn thì nó nổ tụi mình lật xuống xuồng rồi chứ có đợi gì phải lên tiếng lo cho lôi thôi.
Thế khều hắn ta kề tai thì thầm.
Sợ tụi nó muốn bắt sống đại ca chứ, cái vụ lãnh thưởng đó.
Bảy Núi thoáng nhíu mày nhưng rồi lắc đầu đáp nho nhỏ trở lại.
Ê, không có chuyện đó đâu. Nếu tụi nó muốn bắt sống thì ít ra tụi nó cũng khỉa đại ca và hai tên trên xuồng này trước. Hay ít ra tụi nó cũng trong súng về trước rồi mới lên tiếng.
Thế ngập ngừng.
Còn cái vụ chị Quỳnh Mai.
Bảy Núi cao mày.
Ê, chắc thằng Hồng Phụng sai nó ra vụ khỉ tôi trước. Ủa, lạ. Mà sao nó biết tụi mình đeo qua đây? Nếu thằng Hồng Phụng biết trước thì từ nãy giờ thiên linh dạng mã của nó đã dây quanh anh em mình rồi. Chắc có cái gì khác đây, để tôi kêu nó ra hỏi rồi mới tính được.
Dứt lời, Bảy Núi đứng lên dõng dạc gọi giọng vào đám sậy.
À, Tám đó hả mày? Ra đây nói chuyện coi mày.
Tên Tám ra dấu cho hai thủ hạ chống xuồng ló ra. Tên Tám cố ý buông thõng hai tay để cho Bảy Núi nòm thấy và gượng cười lên tiếng.
Mạnh giỏi đại ca.
Hai tên thủ hạ trên xuồng cũng bắt chước tên Tám lý nhí chào hỏi Bảy Núi. Bảy Núi cười lạc, mỉa mai hỏi lại.
Bộ tụ bay tưởng hai tụ bay đá dò lái tao là tao sụm bà chè luôn sao mà không có được mạnh giỏi. Bây giờ tụ bay chặn đường chặn xá tao để tính chuyện gì nữa đây hả? Nói cho mau.
Tên Tám chắc lưỡi.
Chuyện cũ bỏ qua đi mà đại ca. Đừng gặp mặt tao mà nói cái giọng ông nội đó nghe. Hi, khổ quá, tụi tôi tình cờ gặp đại ca đi tới.
Bảy Núi chặn lời tên Tám.
Rồi chui vô đám sậy đỡ hỏi thăm sức khỏe của tao hả?
Tên Tám nghiêm giọng.
Thiệt ra còn có chuyện khác. Dụ tao theo vuốt đuôi thằng Hồng Phụng hả? Ý thôi mà đại ca, mình dẹp chuyện đó qua một bên đi đại ca. Đại ca qua để cứu con nhỏ đó nữa phải không?
Bảy Núi quắc mắt.
Mày xúi thằng Phụng chơi tao cái cú này hả?
Tên Tám tò tiếng.
Đại ca hỏi mấy đứa này coi, tụi tôi có biết trợ trăng gì đâu. Tôi mới hay tin đó nên quả tóc đi kiếm anh Hồng Phụng cản ngăn ảnh rồi cãi lộn om sòm.
Bảy núi cười lạc.
Ý chà, mày thương tao quá và lo cho cô Quỳnh Mai quá ha. Thôi đi mày, tao còn lạ gì mày đã bày khôn bày khéo cho thằng Hồng Phụng chơi tao cú này.
Tên tám dùng tài.
Tôi đã nói là không có mà. Không phải tôi lo gì cho cô Quỳnh Mai, mà thiệt ra tôi lo cho đại ca. Lo chồng tao chắc.
Tên tám cằn nhằn.
Đại ca đừng có nóng, đại ca hãy nghe tôi nói hết. Ê trời, bây giờ mày ra lệnh cho tao nữa sao? Tao tưởng tụi bay thấy mặt tao là tụi bay phải cong lưng trốn mất chứ đâu có dám ló ra để ngó tao nữa. Bộ mày cho cái chuyện mày phản tao á là hay ho lắm sao chứ?
Tên tám nhằn nhỏ.
Đại ca muốn chửi rủa gì đó thì đè tùy ý đại ca. Nhưng đại ca phải nghe tôi nói một cái đã. Sao liên lạc gì cho hay là đại ca đã rút đi bất kể cái vụ cô Quỳnh Mai mà bây giờ đại ca lại mò qua đây. Tụi tôi nghe được tin đó đều mừng giùm cho đại ca. Và mới thôi cử nữ với anh Hồng Phụng để kéo về vị trí cũ. Ai có về ra tới đây lại đụng đầu cái cọp với đại ca nữa. Sao kỳ vậy đại ca?
Bảy núi liếc chừng thế có vẻ ngượng nghịu ngang với tình tám. Nhưng rồi hắn cũng cố gắng làm bộ nạt nộ cho khỏa lấp đi.
Bây giờ mày tính tra vấn tao hay sao đây? Tao làm cái gì thay kệ mộ tao?
Tên tám có vẻ bực tức.
Bộ đại ca không biết rằng Hồng Phụng nó tính gài bẫy đại ca hay sao? Tụi đó bắt cô Quỳnh Mai mà để cho đại ca giật lại thì bắt làm cái gì? Hay là đại ca tưởng rằng chỗ nó giữ cô Quỳnh Mai quá sơ sài, không có đồng có bót, có hàng rào, rồi đại ca cho rằng chắc ăn?
Bảy núi cười khẩy.
Đù họ, bây giờ mày tính dạy khôn tao nữa sao? Mày quên rằng hồi mày mới theo tao, mày còn không có dám rờ tới trái lựu đạn vì sợ nó nổ bất tử không? Nói về chuyện kháng chiến, chuyện đột kích thì tao có thể đẻ ra mày được mà. Đại ca ý y quá không có được đâu. Đại ca có thể lọt vô tới chỗ của cô Quỳnh Mai, nhưng đại ca khó thoát ra được. Tụi nó rành quân sự lắm chứ không có đánh giặc theo lối rừng của mình đâu. Chỗ nào quan trọng tụi nó cũng có đặt người phục ở đó hết.
Bảy núi có vẻ khinh miệt.
Đạp phần của tụi nó mau quá vậy mày, chưa chi mà mày ca tụi nó quá. Thôi, không nói ông đơ gì nữa hết. Bây giờ mày muốn gì đây nè? Tính phi báo cho mấy ông nội của mày ra hút xác tao hay sao đây?
Tên tám cừ lại.
Đại ca đừng có nói ẩu vậy chứ, nếu tôi có ý gì khác thì từ nãy giờ đâu còn.
Bảy núi đưa tay sờ lên túi, nơi hắn cất tờ bố cáo treo giải thưởng của bọn Tây. Vừa nhìn kỹ lại tên tám, hắn im lặng một hồi khá lâu, rồi chợt cười gằn.
Khi không mày lộ ra một cách êm rơ như vậy thì sao tao nghi quá? Mày tính mưu sĩ chuột cái gì đây hả?
Tên tám nóng mặt.
Tôi có nói gian nói dối cho súng đạn ăn tôi đi, hờ cơ gặp đại ca, nên tôi mới nán lại ngăn cản đại ca. Hồng Phụng nó tin là đại ca đi rồi và nếu nó biết tôi có giáp mặt với đại ca như vậy, nó sẽ kiếm chuyện lớn với tôi. Mày theo phe nó mà mày dám làm vậy à? Nó không biết, với lại dầu cho tụi này bất đồng ý kiến với đại ca cách mấy đi nữa, tụi này cũng không đành tâm lấy mắt ngó đại ca lũi vô chỗ chết một cách lãng xẹt như vậy.
Bảy núi ngó lòm lòm tên tám.
Sao tao nghi mày tính làm ăn riêng cái gì quá? Mày ở với thằng Hồng Phụng không nổi nữa rồi à, mày gặp tao, mày tính kiếm vốn ra làm ăn riêng nữa chắc.
Tên tám ngơ ngác rồi bực mình.
Đại ca nói xàm hoài, tôi chỉ muốn đại ca nên quay trở lại và để thay kệ cô Quỳnh Mai cho Hồng Phụng muốn làm gì đó thì làm. Hay là cha nội thế kia muốn đi cứu cô á, thì chả cứ đi một mình, đại ca đừng có dính vô vụ đàn bà này nữa.
Bảy núi khẽ lắc đầu.
À, chắc mày tính cái gì khác.
Tên tám to tiếng.
Mọi việc sờ sờ ra đó, sao đại ca nghi bậy cái gì khác hoài vậy?
Bảy núi mỉm cười.
Ha, rồi mày tưởng tao nghe lời mày một cách dễ ợt chắc.
Tên tám nhún dài.
Tôi biết rằng đại ca lậm cô Quỳnh Mai ghê lắm nên khó nói cho đại ca nghe xuôi tai.
Bảy núi cầu mày.
À bảy mày, tao đi chuyến này là để ủng hộ đại ca thế đây. Và cũng vì vậy mà tao không đem anh em theo rầm rầm rộ rộ đó. Tao có tính đem cô Quỳnh Mai đi theo đâu?
Tên tám mở to mắt.
Như vậy thì đại ca càng điên nữa. Đại ca nghe mấy cha nội đó bơm ngọt riết rồi đại ca bồi tai làm toàn những việc trái cửa không. Sở dĩ tụi này bỏ đi cũng do chỗ đó một phần.
thấy nóng mũi, lên tiếng bảo bảy núi.
Ê, thôi mình về đi đại ca, việc chị Huỳnh Mai để tôi sẽ tính sau.
Bảy núi quay lại mỉm cười.
Ôi, ăn thua gì, thằng chú ôn này nó tính chuyện gì khác nữa đây. Và bây giờ thì nó làm bộ nói xiên nói xẹo đủ thứ hết để cho tôi dễ mắc mốt nó.
Tên Tám kêu lên.
Ý trời ơi, đại ca còn ở đó lo dỗ nó nữa. Cái thân của đại ca chèm nhèm đại ca không có lo.
Bảy núi bẻ mặt quát lên.
Ê, thầy kệ tao. Không ai biểu mày làm tại khôn. Bộ mày tưởng tao nghe theo hoa mày sao chứ?
Tên Tám ngắn ngẩm thở dài.
Tôi biết có nói ra đại ca cũng chẳng chịu nghe.
Bảy núi nhìn anh ta lom lom.
Mày đã biết vậy sao mày còn giác mặt ra cho mất công?
Tên Tám dặn lại liền.
Chứ chẳng lẽ tôi núp luôn trong đám sậy để chĩa súng ra hạ đại ca sao? Làm vậy thì dễ quá.
Bảy núi nhíu mày.
Vậy mày ra đây làm cái gì?
Tên Tám mỉm cười.
Để cản đại ca. Tao không nghe mà. Hay là mày định ăn thua đủ với tao á, ngay bây giờ liền sao chứ?
Tên Tám lại cười.
Nếu tôi muốn ăn thua đủ thì tôi núp trong đám sậy kia có phải gọn hơn không?
Bảy núi nổi gió, quơ tài.
Mày có lòng cản ngăn tao vậy tao rất cảm ơn. Và nếu mày không có lãnh mạng lệnh gì khác của thằng Hồng Phụng, thì mày làm ơn đứng gian ra một bên. Chứ đừng có đứng đó nói lẽ sự với tao nữa, tao không có nghe đâu.
Dứt lời, hắn dõng dạc hạ lệnh cho hai tên bơi xuồng.
Bơi tới đi bay.
Hai tên kia có vẻ do dự, thế cũng lo lắng lên tiếng nói vô.
Đổ bể như vậy rồi mình đi tới thì kể những cho côn tụi nó đó đại ca.
Bảy núi ngần ngừ, mân mê chót râu, nhìn lại tên Tám gằn giọng hỏi.
À, mày tính sao? Mày tính sao? Có bảnh nói thiệt nghe coi mày.
Tên Tám cười đáp.
Tính khỉ gì? Tôi chỉ xin đại ca bỏ rơi cái vụ cô Huỳnh Mai này đi. Và nếu đại ca nhất định không chịu nghe, tôi bắt buộc phải phá. Ê, mày muốn ha, tao với mày có đổ máu.
Tên Tám chắc lưỡi.
Gì mà giữ thần vậy đại ca? Nếu đại ca cứ sấn tới, thì tôi chỉ cần chĩa súng lên trời bắn bậy bạ đô ba phương la phan là bắt buộc đại ca phải rút đi gấp.
Bảy núi gầm lên.
Ê, sao mày không chạy đi báo cáo cho thằng Hồng Phụng đón chặn để hạ tao coi có phải ngộ không?
Tên Tám hất mặt lên.
Dầu hèn cũng thể chứ đại ca, nếu có phải xuống tay với nhau thì mình cứ mần tay đâu chứ đâu lẽ nhờ người khác. Tôi bỏ đại ca mà đi, nhưng chẳng lẽ lại bỏ luôn cái lệ đó của anh em mình.
Bảy núi hừ hừ mấy tiếng, ra vẻ bực bội ghê gớm, vì không sao trách móc gì được trước những lời lẽ của tên thủ hạ, thân tính cũ, mà hắn cũng thầm nhìn nhận là chí tình ấy. Thế lại nói vừa.
Mình chỉ có nước đi về cho rồi đại ca ơi.
Bảy núi có vẻ ngượng trước lời nói xui xì ấy của Thế, hắn ta bệnh hàm suy nghĩ trong một giây rồi gật đầu cười lạc.
Thôi được, tao chịu thua mày ngang Tám.
Hắn bảo luôn hai tên thủ hạ.
À, quay xuồng lại bay.
Hai tên này lật đật nghe theo như sẵn nóng lòng, muốn rời khỏi khu vực đó cho rồi. Tên Tám trầm ngâm nhìn theo, rồi như nhớ điều gì, anh ta dội hỏi dối theo.
Đại ca về thiệt hay còn xấu rớ ở đâu đó hả?
Bảy núi buộc miệng chửi thề một tiếng nho nhỏ và thì thầm với Thế.
Ê, cái thằng khôn quá tổ mẹ.
Rồi hắn quay mặt lại to tiếng bảo tên Tám.
À, nếu mày không tin thì ở đó canh đi chứ hỏi tao làm chi?
Dứt lời, hắn ung dung cúi xuống móc thuốc ra dấn hút. Tên Tám băn khoăn hỏi đàn em của mình.
Không biết ông nội đó chịu rút dù thiệt hay là ông làm bộ bỏ đi được một đổ rồi vòng lại hả tụi bay?
Một tên nói.
Ê, mình đã ăn ở hết lòng với ảnh như vậy đủ rồi. Chẳng lẽ bây giờ mình ở đây canh hoài sao?
Tên kia bàn thêm.
À, chỉ có cách giản tiện là mình cứ sổ vài loạt súng để cho động ổ rồi à. Ảnh bắt buộc phải ve luôn.
Tên Tám cao mày.
Khi thằng Hồng Phụng đổ xô ra đây hạch hỏi này nọ cũng phiền. Và rủi mai mốt ảnh quay trở lại thì sao? Tụi mình đâu có thể sớ sớ ở miệt này hoài được. Ê, đành chịu chứ, biết sao đó anh.
Tên Tám thở dài.
Thôi mình đi, tụi bay nói phải. Mình ăn ở hết lòng với ảnh, một cú chót mà ảnh không chịu nghe thì đúng là cái số trời định cho ảnh vậy.
Hai tên đặng em lặng lẽ quơ dầm bơi xuồng đi.
45, Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 46.